là mỗi khi mà con đi được thiền chung hay là có đại hội, thì lúc mà con ngồi thiền thì nó có hai cách. Một cách là nó êm, nó mê mà nó êm ái, nó dễ chịu lắm. Cái có một cách nữa là tim con nó đập và hình như là trong người con nó như là có cái chất gì uống rượu cái gì nó làm cho mê say, nó khó chịu khi nó đập. Thì con sợ, con vội vàng con lại phải mở ngay mắt ra. Thì thưa thầy,
bởi vì khi mình ngồi được thanh nhẹ là cái đường điểm thích hợp với cái đường điểm căn bản hướng thượng của chính mình. Đó là trong lúc người ta nhiều khi cái điểm của Di Đà hay điểm như người tu thiên tiên, người ta tới người ta độ dẫn mình đi học đạo. Mà trong lúc tại sao nó dẫn mình đi học đạo tôi cũng thấy. Tôi đang ngồi đây cái tôi thấy tôi mất, tôi không có ở đây nữa. Không ở đây thì đi đâu? Có phải có chỗ đi chưa? Nó đi tới là cái chỗ chưa quen. Nó không thấy, cũng như con người ta mới dẫn tới cái căn nhà này thì ta cũng thấy lúng túng, không biết làm sao đây. Mà nó ở được 5-3 tháng rồi nó biết. Có nhiều người 5 tháng cũng chưa hiểu cái rừng này là có cái gì, cái trật tự cái rừng này là ra sao, mình chưa có hiểu nữa. Thấy chưa? Cho nên càng ngày càng tu, càng đi tới chỗ thanh nhẹ đó rồi có nó trụ, nó mới thức, thức nó mới thấy, thấy rồi nó mới mình nó mới tự tin được. Cho nên đi học đạo là chúng ta ngồi đây nhưng mà tôi không có ở đây. Tại sao tôi nghe băng ông Tám nãy giờ ông giảng mà tôi không biết ông nói gì mà tôi cũng không có ở đây. Tôi đã đi học đạo rồi.
Dạ đúng vậy.
Thấy chưa?
Dạ.
Rồi còn cái kêu mình đưa ngồi đó làm dân cái đầu mình, nó làm cái tim mình đập á. Đó là có thiên liên
người ta thấy. Một người nó cứ say như là những người uống rượu mà có vẻ như muốn
đó là cái...
đắng lên. Có sợ quá rồi là có
điểm này... của chữ tiên xuống muốn độ cho người ta tu hay là nhiều khi cái sức mạnh một phần tia điểm của thượng đế thôi xuống là làm con người nó lăn lăn rần rần muốn khóc à, cái đó là cái điểm của đơn giản đó.
Nó muốn nhìn nó say đi và nó say nó đưa nó say rượu quá
điểm hòa với điểm cải tiến để mình hiểu rằng luồng điểm của người ta và luồng điểm của tôi. Đây là luồng điểm của người khác, tôi chỉ niệm Phật thôi. Thế tôi đi lên. Dù người ta tới cứu tôi hay là phá tôi cũng chỉ biết cảm ơn.
Con sợ lắm.
Đâu có sợ. Nếu sợ đâu có được. Đâu có sợ. Nó làm lăn, mình cứ ngồi mình niệm Phật bình tĩnh. Mình mới thấy rằng cái điểm kia tôi không cần. À, còn của tôi có, tôi phóng tôi đi lên. Tôi không có xin. Thấy không? Mà lòng tôi vẫn cảm ơn. Có gì đâu mà phải sợ, vui vẻ. Chứ rồi một ngày nào nữa bắt tu, bắt bỏ cõi một cái thể xác này, bắt đi qua kia gặp ta bỏ chạy rồi làm sao? Ở đời này gặp chó mình bỏ chạy, chó còn cắn mà. Còn gặp ma gặp quỷ bỏ chạy nó làm sao? Nó hại mình luôn. Thấy không? Phải hiểu chưa này? Không sợ nữa, chết thôi. Bởi vì mình đã hiểu cái sinh tử luân hồi là giả, không có sự thật. Chết ngay bây giờ cũng được nữa, bởi vì cái hồn tôi không có chết, tôi biết, mình chỉ đi học mà thôi. Vì tôi xuống đây cũng là đi học trong một kiếp người, và còn sẽ nhiều kiếp tới tôi phải học triền miên, không ngừng nghỉ. Tôi mới xứng đáng cái hạnh Bồ Tát, tôi mới xứng đáng hưởng thụ những cái gì của Thượng Đế đã ăn ban cho tôi. Thấy không?
Thế thầy có sợ ngày lỡ nhập thì nói nhé, lúng túng.
À, cái nhập là không sao, mình niệm Phật đó mà không cho nhập. Còn nên từ trước cho thì tự nhiên nó nói lung tung. Còn tôi không cho, tôi niệm Phật thôi. Cho nên niệm Phật là tự chủ. Tập trung đường điện không ai giống tới mình. Còn nếu không tập trung là nó áp cái đó, nó vô nó bắt đứng dậy nói chuyện.
Cho nên nhiều bạn ăn học giỏi lắm, bây giờ tu vô vi rồi thích giác nó không có giá trị gì bằng cấp đối với tôi. Nhưng mà trong lúc người học khổ lắm chứ. Nhưng mà chính những cái bằng cấp của người, người thấy không có giá trị. Tôi muốn có cái bằng cấp lớn rộng hơn, sống động hơn. Chính do bàn tay của Thượng Đế chuyển cho tôi mới chịu. Có những người như vậy. Cái chi to như vậy, cương quyết như vậy. Càng hành tu vô vi thì càng bị nhồi quả nhiều hơn. Và nhồi quả đó là bài thi mà mình đã cầu mong bằng cấp của Thượng Đế, do bàn tay của bằng Thượng Đế trao cho ta, thì ta phải chịu nhồi quả như vậy. Ta ý thức được ta là con Thượng Đế, nhất định phải trở về với Ngài trong cuộc hành hương, và gửi chúng ta đi học khắp các nơi càng không vũ trụ để chúng ta đem trở lại những kết quả dự thi trước mặt Ngài và đã lãnh một cái sự sáng suốt ân chứng của Ngài. Cái đó là truyền ấn bí quyết của Thượng Đế để hỗ trì cho con Ngài, thì con Ngài phải cương quyết, phải nhoi lên, phải đi tới mới nhận được cái bậc cấp đó. Những người đại trí luôn luôn đặt niềm tin nơi đó và đặt cái chương trình hoạch định để đi đến nơi diễn kiến Ngài để lãnh rõ rệt một tâm ấn sáng suốt hỗ trì để cho người tiên hoạt. Cho nên tôi nói đó là tâm tâm tương ứng khai triển vô cùng. Trong những môn phái người ta nói đây là tâm ấn, nhưng mà đằng này chúng ta nói cho dễ một chút, nói tới tâm ấn thì người ta biết rằng Nho giáo. Nhưng mà nói làm sao cho những người hiểu được tâm tâm tương ứng là tâm tôi hướng thượng khai triển đi tôi vô cùng, thì cái thức vô cùng bên trên chuyển qua cho tôi để tôi thức thêm hơn, đó là kêu bằng tâm tâm tương ứng. Thì đó cũng là cái bậc giáo siêu nhiên cho các bạn học tu để đi tới. Tất cả hướng về siêu lý mới tự đạt được. Còn nếu mà còn động loạn thì không bao giờ đạt được. Cho nên chúng ta, các bạn sơ hồn Pháp Luân làm nhiều mà chỉ gặt hái có chút. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng cái câu tôi nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nhẹ nhẹ từ tốn tùy theo khả năng các bạn phát triển đi tới. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ. Càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh thì lúc đó nó mới mở, nó mới sáng suốt cho các bạn. Chứ không phải làm e ạch ao ao, bây giờ tôi làm ao ao, chút nữa tôi làm không được chút nào, cái đó là không có bao giờ các bạn đạt. Phải từ từ trong con đường đạo là quân bình. Phải làm trong từ từ khai triển nó mới được, còn động loạn không bao giờ khai triển được. Cho nên hàng tuần chúng ta gặp nhau phân giải để chi? Để các bạn đi trong con đường lối du dương sáng suốt nhẹ nhõm hơn, không phải động loạn nữa. Chứ không phải gặp ở đây rồi tạo sự động loạn, không có tạo sự động loạn, mà đem các bạn trở về thanh nhẹ. Nãy giờ các bạn ngồi thấy đầu óc nó thanh nhẹ rồi, nó cởi mở rồi, không còn sự thắc mắc nữa. Rồi các bạn sẽ quên tất cả, là các bạn trở về quy không, sáng suốt, thanh nhẹ, cởi mở. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên vui lành, vui thay và lành thay, chúng ta hàng tuần có cơ hội tương ngộ để phân giải. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Cho nên khi mà cái trình độ mình vừa lên được một chút thì mình có sự thắc mắc nè. Nên cái trình độ đó là trình độ điển quang, trong đó nó bán tin bán nghi. Còn có nhiều người có đức tin rồi và giữ lấy đức tin, người ta không cần hỏi mà họ sẽ sử dụng cái luồng điển để hỏi. Những cái người mà không hỏi nhưng mà họ hỏi rất nhiều, hỏi nhiều ở chỗ nào? Nó muốn giải thoát. Và trong cái cảnh giải thoát đó là nó có, đã có một phần điểm và nó không hỏi nhiều, nhưng mà ý chí nó muốn hỏi trong sự thanh tịnh để nó biết. Cho nên thấy rõ cảnh đời là tạm. Từ đó, trong đó nó có phát ra cái tâm đạo. Nó cảm thấy đạo là tự nhiên. Thì nó sống ở đâu cũng vậy ra thôi. Ý cảm sự chấp nhận của mình, sửa mình để tiến tới tùy theo khả năng sẵn có chính mình mà thôi. Cho nên nhiều người tu, nhiều thắc mắc, nhưng mà những người ít tu, không có thắc mắc, lại cảm nhận được điều đó, cũng vẫn tiến như thường.
Thì sao thầy thì nói là sanh tan không đặt nhiều câu hỏi?
Thành ra tôi muốn sanh tan đặt nhiều câu hỏi, thì sanh tan ở đây tu ít người. Và sân tan coi thử sân tan muốn đặt nhiều câu hỏi để sau này đóng góp cho những người kế tiếp. Vì sự cái tâm đạo của Sơn Thanh muốn giúp người ta nhiều. Nhưng mà những người đó sẽ đến và sẽ có nhiều câu hỏi. Cho nên muốn Sơn Thanh tập cái đó cho nó quen để nhiều khi người ta hỏi rồi mới có chỗ trả lời. Nghi ngờ cái pháp này là không đúng. Hay là có những gì thắc mắc trong cái pháp này hay là không? Từ cảnh đời như cảnh đạo. Điều thứ nhất để góp công trong cái lúc mình thâu băng để đóng góp cho những người khác mới khởi đầu và cũng như người đã hành. Rất cần nhiều câu hỏi. Nhân dịp này tôi đi đến đây cũng là mong rằng những người hành giả đặt những nhiều câu hỏi để mở tâm mở trí rồi duyên hậu công hiến cho những người kế tiếp.
Nhưng mà đến Sơn Tan khó quá, tại vì Sơn Tan không có câu hỏi.
Thương yêu mà phải biết tha thứ. Thương yêu là đạo, còn thương yêu là ghen ghét độc tài. Giữ hai cái thương yêu không là ghen ghét độc tài. Thương yêu thuộc về ác trược, ác trược. Thương yêu về dâm dục đó là ác trược, là nó ghen ghét độc tài. Mà tha thứ và thương yêu quảng đại tâm Phật đó,
liên hệ với cái điện đạt công mỗi đêm mỗi ngày mỗi lật ngày tháng dài chỉ mới được thanh nhẹ và mở ra phần hồn gì cũng chưa có thanh đâu, giải trượt của phần hồn mới chỉ có thanh. Cho nên họ đặt một cái vấn đề mà mọi người không theo được, rồi đâm lên trì trệ tu thét rồi chỉ có động mà thôi, không có thiền.
Còn đằng này được
ở hoàn cảnh này chỉ cứ dục làm thì không nên bỏ cả hàng công như tục chi có cả công như tục làm, chỉ cứ thanh lập với chị rồi chị mới thấy cái tâm đạo, chị thấy chị mất quân bình chị mới trở về quân bình. Còn chị cũng thấy chị mất quân bình thì cũng không đang qua có gì đâu, nhưng mà chị mất quân bình thì phải trở về với quân bình. Cái đó là quan trọng của đạo. Đạo là sự quân bình, cái lùi biển của trong tâm thức tu. Vì tôi nói chị nói chuyện, thấy không? Mà chị mất quân bình là chị mới thấy rằng hồi chị xuống nhập xác nó dễ lắm, nhưng mà tại sao chị xuất ra không được? Chị mất quân bình đó, ngồi nghĩ đâm nghĩ tay là nó mất quân bình chị đi. Mà chị lập lại trật tự rồi quân bình chị nhắm mắt chị thấy chị không ở gì chỗ động, sống trong động mà không động, thì chị quân bình đó nhắm mắt thì thấy chị xuất ra. Thức ra chưa đắc đạo, thức ra đi học đạo. Chưa đắc đạo, còn phải học dạy nhé. Không phải dễ đâu. Mà không cho người ta có cơ hội học để tiến thì làm sao, chừng nào họ mới tiến. Không cho họ cơ hội học là sẽ học. Mỗi người có thể tham gia học đi. Và chúng ta thấy rằng chúng ta xuống đây gian trần học bài và trả bài. Chị có bài của chị, anh có bài của cô anh, học bài và trả bài. Mà mình chấp nhận thì mình học những quả. Wow. Ở xã hội này nhẹ an, thì cái cõi bên kia mình cũng không có khó khăn. Vì mình vốn ở bên kia qua đây. Vốn mình đâu phải ở đây. Đâu ai cấu trúc được phần hồn của anh được. Thấy rõ không? Tại nó còn cái hành kiến sai lầm về con đường tu hành. Thật là làm cho mọi người bê trễ và không thấy giá trị. Mọi người có energy, có lượng, có sức mạnh rồi. Bây giờ tôi bắt anh dân gian, rốt cuộc anh mới thấy anh có sức mạnh. Không cho anh ăn. Hành hạ anh. Lúc đó anh nhẫn hòa hết rồi. Anh phục vụ và anh thấy sức mạnh. Có đạo ông sáng suốt không bao giờ sợ chết. Nhưng đưa anh vô cô thế rồi, anh tự vệ và tự thiên. Không sống trong sự hiện tại. Đạo. Thì con không cho người ta có cơ hội tham gia làm sao người ta tiến. Cái pháp này phải dày làm sao người ta tiến. Nhiều người không cần tu đạo gì hết. Mà cái tâm đạo họ cao hơn người thành đạo mới chút nào. Còn ăn ở đàng hoàng cái gì cũng sao. Còn bình chắc. Không cần. Không tu cái pháp gì, không tu cái đạo nào, nhưng mà mọi người thì mới biết cái phần hồn đã đi luyện nhiều kiếp, đã phải một kiếp, đã phải ở kiếp này. Nếu ở kiếp này mình để đứa con ra mình kêu sao nó nghe lời, nó không nghe lời đó. Lớn thì mẹ ra mẹ, con ra con, vì sự tiến bộ của nó, không biết mình nó đi trước mẹ nó. Nó tu nhiều kiếp rồi, không biết cách nào. Thấy không? Dòm nước biết mình thấy chúng ta đã tiến nhiều kiếp, đã và đang học được điều luyện nhiều kiếp cho mong mắt. Hiểu được cái khả năng của mình là vô cùng. Dồn tâm lực để tỉnh khai thác, không chờ mà khai thác. Chúng đây là chỉ học những học quả, sanh trụ quả diệt, hồi sinh rồi sanh trụ quả diệt, không ngừng nghỉ, thẩm cỏ cũng như thế nào.
Khi các bạn ý thức và quán thông được điều này rồi, các bạn mới thấy là nhẹ. Tuy rằng nặng, nhưng mà mọi thứ chỉ có mơ nhâm mà bắt bạn phải quy lụy nó là cái thể xác này. Mọi thứ một chút mà thôi bắt bạn phải quy lụy. Và quy lụy cho đến nỗi các bạn tự ý thức được sự cấu trúc này là siêu nhiên mà có, thì các bạn mới bước hẳn vào điện giới. Nếu mà các bạn không bước hẳn vào điển giới thanh nhẹ thì các bạn đâu có thấy sự hộ trì của bên trên. Càng thanh nhẹ thì các bạn mới thấy được sự hộ trì ở bên trên, cho chúng ta có cơ hội đang tiến tới và giúp đỡ cho chúng ta đầy đủ, không thiếu một phương tiện nào. Một lỗ chân lông của chúng ta, Ngài cũng hộ trì rõ ràng, giúp đỡ cho nó tiến hóa, nuôi nấng cho nó tháng qua tháng, ngày qua ngày, nó có hơi thở đầy đủ trong sự sống, trong lễ sống công bằng. Một lỗ chân lông cũng như một da dịch trong cái cơ thể của chúng ta, nó cũng sống đều đặn cũng như chữ nhân âm được hưởng thụ, có thu có phóng rõ rệt. Cho nên trong cái từ ngoài da các bạn cho đi tới vào nội thức các bạn, tất cả nó có một cái quy luật hồi sinh cho toàn diện. Cho nên chúng ta mới có cái thể xác duyên dáng này, và sống lúc nào cũng trong sự sống động hoạt bát, để tìm sự khai triển trong tâm thức của chúng ta. Đến tới giờ phút lâm chung cũng phải có nhiều câu hỏi, chính mình phải hỏi rồi sao đây, rồi sao đây, chúng ta sẽ đi đến đâu. Nếu mà chúng ta biết hỏi là chúng ta người đạo, và chúng ta biết hỏi nhiều chừng nào thì chúng ta đi vào thay vì đi ra. Chúng ta vì bị ngoại cảnh lôi cuốn, không còn bị ngoại cảnh lôi cuốn mà đi vào trong thức mới quán thông thiên địa quy nhất. Cho nên càng tu chúng ta lại càng thấy được những cái bản chất tầm tối ngu muội của chính chúng ta, thấy sự trì trệ của chính chúng ta. Rồi đâm ra nhiều khi các bạn cũng chán nản, trời ơi tôi tu mấy chục năm đã thấy được gì. Nhưng mà sự ham muốn đó, vì các bạn đang đi trong bóng tối và các bạn muốn ra khỏi bóng tối để tới ánh sáng mà thôi. Cho nên cái lòng ham muốn đó nó làm cho các bạn thổn thức hàng ngày. Khi chúng ta hiểu được sự thổn thức này là có giá trị, chúng ta nên bình tâm và giữ lấy trật tự để đi tới. Nếu mà chúng ta mất bình tâm, nghe chuyện này hay, chuyện kia hay, chuyện nọ hay, chứ hay chúng ta nhà vô là chúng ta mất trật tự. Cho nên con đường tu nó không phải vậy. Nhiều người ở thế gian tôi muốn có thử những cái quyền lực này, quyền lực kia, quyền lực nọ, coi thử có hiệu lực không. Nhưng mà rốt cuộc cái hiệu lực đó về đâu? Cho nên rốt cuộc các bạn cũng phải tự gánh vác, không ai gánh vác giùm cho bạn. Vậy có cái phương thức gánh vác để đi tới, bạn nên làm không? Cho nên chúng ta phải chấp nhận gánh vác và chúng ta mới đi tới, mới khai thông được. Việc làm của ta làm sao kêu người khác làm giùm cho ta được. Bề trên có hộ trì chúng ta một giây phút mà do sự cố gắng của chúng ta khai triển tới, thì chỉ độ cho chúng ta một chút đó thôi, rồi chúng ta phải tự đi. Cho nên các pháp tại thế gian đều hộ trì giúp đỡ cho chúng ta, và chính chúng ta phải tự đi. Cho nên chúng ta không có quyền vung bồi sự yếu hèn nữa. Nếu chúng ta là người đạo và đi tầm đạo, chúng ta phải tự đi. Chúng ta phải khai thác cho tới tận cùng khả năng sẵn có của chính chúng mình. Nhưng hậu mới thấy rõ cái đường tu nó thế nào. Và con đường ta đang đi đây eo hẹp hay là không? Rất eo hẹp. Nếu các bạn đi trong bản tánh thì các bạn đi trong cái chỗ kia mà cái đường nhỏ như sợi dây mà xuyên núi, các bạn thấy nguy hiểm vô cùng. Các bạn thấy rằng một chút xíu thôi là tôi bị nguy hiểm vì tánh của tôi. Tánh của tôi hay giận hờn, tánh của tôi hay buồn tủi là một chút là nó nhẫn chìm tôi liền. Một cái tích tắc mà thôi. Rồi đâm ra tôi có một cái bản chất kêu là xấu xa kỳ thị. Làm sao tôi tiến được? Tôi kỳ thị người khác thì tôi kỳ thị tôi, làm sao tôi tiến? Kính trọng người khác thì tôi được mở rộng đường để tôi đi. Cho nên vô vi trong cái phương pháp tu hiện tại, tôi tu mấy chục năm và tôi khuyên các bạn nên kính trọng mọi người. Tôi luôn luôn bằng lòng học hỏi nơi các giới, bất cứ dù đâu đến tôi cũng phải học. Vì trên đường hành hương, trong cái cuộc chúng ta đã hội nhập trong cái thể xác này và nhập trong cái trường đại học của càn khôn vũ trụ này, chúng ta thật sự là một học viên của càn khôn vũ trụ, phải học. Không có tránh khỏi, vì con đường rất eo hẹp của chúng ta và chúng ta không đi thì một ngày nào nó sẽ ngã, chứ không phải lớn rộng đâu. Hiện tại khi các bạn siêu thoát được, giải thoát được, các bạn mới đi trên con đường lớn rộng, nhẹ nhõm. Còn nếu mà các bạn còn bị giam hãm trong cái thể xác là cái con đường rất eo hẹp như sợi dây mà thôi. Sai một ly là đi một dặm.
Thưa thầy, cái nguyên lý âm dương là sống động. Và những nhiều cái vị tu hành đắc đạo và có dịp một vài vị mà ở những cái đạo phái khác mà có dịp con được tiếp xúc hay là được đọc xuyên qua sách vở hay nghiên cứu từ giáo lý của một số đạo khác thì thấy là họ không có đề cập tới cái chuyện có hồn và vía, trong khi cái
vì họ chưa khai thác tới chỗ đó.
Thì như vậy những vị đó gọi là đắc đạo, họ cũng chưa có thực sự tới
cái... họ chưa khai thác tới cái phạm vi đó. Chứ đâu có phải đắc đạo là đắc đạo nói ở đời, chứ cũng phải ở trên chứng minh đắc đạo không, hay là đi chết rồi đi xuống địa phủ học khóa rồi mới lên. Thiếu gì vị đang quỳ ở dưới, đâu có đi được đâu. Vì dùng lý thuyết không là có đi được đâu.
Những vị nào mà hành tới cái mức mà họ sức hồn được, không có, có phải là khi đó thì họ đã thông được nhâm đốc và họ
sức hồn cũng chưa với chứ còn phải học đạo. Sức hồn cũng phải học đạo. Học nội trong cái tiểu thiên địa này còn phải học, chứ không phải xuất hồn là đắc đạo đó. Xuất hồn để học đạo, ra vô để học đạo, học sự nhẫn hòa của trong cái tâm thức của chính họ.
Nhưng mà khi họ đã xuất hồn được, có nghĩa là họ có thể đủ trình độ để hiểu được là có cái chuyện có
chưa chưa. Chưa nhiều người có xuất ra rồi cũng đi chơi tầm bậy tầm bạ rồi hư cũng có đâu. Cho nên gần đây tôi kêu được nghĩ vấn đề đó, nghĩ ở đây đi giải thoát đi lên, vì không nó hay hơn. Ra có nhiều người ra rồi đi đi qua thế giới tầm bậy tầm bạ không có trúng, ham đi chơi quá, thấy cảnh đẹp ham đi chơi quá, không đúng. Thì bây giờ tôi giảng về cái lý quy không nhiều hơn, cho nên con người học nghe băng rồi mới thấy thanh tịnh liền, nghe qua cũng băng rồi thấy ngồi trong cái giờ thiền mình thanh tịnh liền. Thay vì mà để cho nó xuất hồn và nó hiểu về quy không nó nhiều năm quá không kịp. Thành ra bây giờ những người được phước là nghe cuốn băng như thấy nó quy không nhẹ nhàng luôn. Bất cứ cái chuyện gì thắc mắc ở sở này, buồn bực này kia kia nọ, về bấm bất cứ cuốn băng nào là mở liền, không có kẹt đâu.
Phải là cũng chính vì vậy mà một số anh em cứ nhiều khi một sau thời gian nằm nghỉ mơ thấy lương tương, thì xa thời gian nằm ngủ thì không thấy gì hết.
Không thấy gì hết, dẹp hết. Để cho nó quy không, cho nó mỏng. Bởi vì đời mới phải học kinh mới, không phải xài cái lối cũ nữa. Có xài lối cũ. Đây là sẽ đổi đời mới chứ không? Thấy không, vật chất nó văn minh, nó tiến lên vậy. Ngày nay nó lấy computer thay cái óc con người. Nhưng mà nó không có trình độ giới hạn. Mới dồn lại computer mình là vô cùng. Chứ nhớ mình còn hơn cái máy đó mà. mình có hạ lệnh nó mới ghi, còn không hạ lệnh nó đâu có ghi, thấy không? Thì nó bị giới hạn, còn cái này mình vô giới hạn, sử dụng lúc nào thì nào nhớ được hết, thanh tịnh là nhớ được hết. Rồi hôm bàn cãi tới chỗ nào nữa?
Đúng ra thì con có 10 câu hỏi, con hỏi đến 6 câu thì hết giờ.
Tôi còn 4 câu hỏi nữa đi. Rồi ngồi đó nè, hỏi nữa.
Giờ thì tính để hỏi thầy thì đơn giản.
Hỏi tôi thì giản lẹ quá. Hỏi người ta cuồng dây tới cho mấy giờ mới xong.
Tối có nhiều câu thấy lâu lắm nè.
À,
lâu. Lại chuyển qua chuyển rất lâu.
Có thấy như vậy cũng bổ ích thầy. Chuyển qua sau đó rồi có
nhiều nó mở rồi mới thấy khả năng của. Còn tôi nói lẹ lắm. Thì cứ việc ra lên 100 câu được trả lời liền, có gì đâu.
Khi lẹ quá chưa có đủ thời gian để ngắm.
À, tôi đi rồi nó mới thấm thiết. Bây giờ đỡ lên nhờ ghi văn đó. Bây giờ tôi đi rồi những người ở Montreal thấm thiết quá, thấm thiết quá.
Hôm qua em thấy có những câu mà con trả lời và con nghĩ xem con cũng nghĩ là sao nó chính xác và nó gọn gàng, chứ bình thường thấy mình cũng lúng túng có khi phải nói dài dòng. Hôm qua thấy nó có sự màu nhiệm.
Bởi vì nó còn khách khứa đó. Ban đầu nó hình xin hình xin khách khứa, kiểu 2-3 trận vậy là hết khách khứa rồi, sáp vô là nói à, không sợ nữa đâu. Bây giờ nó còn khách khứa phải không? Giờ tấn công nữa đi. Hỏi nữa đi, còn 4 câu nữa ha.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy cái câu này. Thì con có biết một cái loại hoa người ta gọi là hoa hướng dương. Thì tại sao cái loại hoa nó thường thường nó hướng về cái hướng mặt trời và nó nở vào lúc 10 giờ, và sao nó không nở vào lúc buổi chiều hay là buổi trưa 12 giờ?
Hoa đó.
Dạ.
Hoa là khoảng 10 giờ, chừng nào mặt trời đúng mức là làm cho nó nóng nó mới nở. Vậy nó thiếu hơi nóng. Nó là nó ban tới chiều là nó hấp thụ cái hàn khí, nó phải co rút lại. Mà tới cái dương khí đầy đủ rồi nó phải nở ra. Tới 10 giờ nó mới đủ. Qua 10 giờ, có qua nửa đêm. Thiếu gì, 12 giờ khuya nó mới nở. Thiên biến vạn hóa vô cùng. Có người nghĩa là ở đây, người Phi Lực Tăng, như Phi Lực Tăng, anh này từ Phi Lực Tăng qua, giờ này Phi Lực Tăng mấy giờ?
Chắc nhân 12 giờ.
Bây giờ mấy giờ?
8 giờ.
À, 8 rưỡi thì nghe Phi Lực Tăng 5 giờ sáng à? Phải không?
5 giờ sáng à?
Nó khác với nhau. Ở chỗ này chỗ nào nó khác với nhau. Nó ở thuộc cái tinh tú nào, thuộc cái tinh tú nào, thuộc cái tinh tú nào. Thì cái giờ đó nó chuyển thì nó làm việc theo cái tinh tú đó. Nói về siêu hơn nữa đó. Cái hoa nào nó cũng có thuộc về cái tinh tú nào. Nó có cái đông hoa đại đế bên trên có hết á. Nó đang làm việc hết chứ. Nó phun, nó thu và nó nhả, nó thu và nó nhả, nó đang làm việc. Cho nên ở thế gian chúng ta có dưỡng khí này.
Rồi con xin thưa thầy, như vậy thì cái hoa đi sâu vào chi tiết thì nó cũng thuộc ảnh hưởng bởi một ngôi sao. Thì con người nó cũng ảnh hưởng bởi một ngôi sao. Thì như vậy có một số người thì thích cái loại hoa màu này và có một số người thì thích cái loại hoa màu khác. Như vậy thì ta có sự trùng hợp giữa cái sự liên quan giữa sao với là cái hoa và sao với người không thầy?
Có chứ. Cái luồng điển đó, như tôi nói luồng điển đó. Luồng điển nó 3V thì thích hợp với 3V, mà 6V thích hợp 6V, 120V thích hợp 120V. Mình dồn cái thấy cái duyên nó là mình thấy nó là một, bao nhiêu tiền cũng mua được gì. Thấy không? Cho nên mọi trình độ đều khác nhau, nhưng mà nó thích hợp cái duyên của nó. Vì nhờ cái duyên đó nó mới tiến hóa được. Thấy rõ chưa? Cho nên sự liên hệ cái cây ở dưới thế gian này không phải ở trên trời có. Ta vẫn cây mà người ta vẫn nuôi dưỡng cây này nó mới được tập. Còn nếu chúng ta là người tu mà thành tâm hướng thượng thì càng ngày trên nó ta càng vun bồi cho mình sắc dẫn nó đổi và nó tươi tắn hơn. Không khác gì con người săn sóc cái cây.
cây này nó nhờ sống, đâu có phải nhờ chủ. Nhờ đất, nhờ khí điển và đất nhiều hơn. Nếu hỏi người đời ác thì em liền mới bỏ vô ra, không có diệt chủng, diệt không được. Đi lại lại cũng kiếm ra nó, không có diệt chủng được nó. Đừng có tưởng lầm là khả năng con người muốn diệt chủng, con rùi nó mà giết chưa được, mà diệt chủng ai? Thấy không? Con rùi đó, phút DDT nó xịt một cái là chết hết trọi, nhưng mà cũng còn gì sự hiện diện con rùi à. Con mũi còn sự hiện diện con mũi à. Hỏi luật trời có không? Phải biết bao nhiêu tận kiến còn kiến. Thấy không? Thì chiến tranh Việt Nam nó giết hết người, giết sao hết. Còn ngoài à, ông trời đó. Sự sắp đặt không phải ở đây.
Anh Mạc có nhận xét là cho những người ở bên Âu Châu này đó, họ không có nhiều người đó, họ không có đề cập với họ cái vấn đề đạo được, tại vì nó bên trong nó có sự chống lại khi mình nói là nếu mà không tu thì phần hồn sẽ bị khổ hoặc là sẽ bị trừng phạt. Bên trong thì cái có tự ái hoặc cái sự chống đối bên trong làm cho người nó xa lắm cái đạo. Anh Mạc muốn hỏi có cách nào để mình vượt qua khỏi cái đó.
Cho nên mình nói chuyện không phải là nói một giai đoạn đó, cái phân tích từ đầu từ cuối để cho họ thấy cái đường lối họ phải tự tu. Chứ mình vô đó mình hăm dọa anh ta là anh không tu thì anh thành quỷ thì ai nghe đâu. Nó phải có cái đường lối. Mà gặp cái trường hợp những người đi nhà thờ là những người đã gặp những sự đau khổ. Những người bước vào tu thiền cũng là muốn lập lại trật tự cho mình, chính mình, và người đã cảm nhận được sự mất trật tự của. Chứ không phải là ai cũng có thể nói được. Nó tùy người mà nói. Chứ không phải là những người mà nói được đạo cho người khác phải bước vào biển giới là mới nói được. Còn người mới vừa tu còn bị bao vây bởi những ngũ tạng ngũ hành đó, mà đi nói người ta một hai câu chống lại mình tức rồi là mình thua rồi, đâu có nói được. Mình phải làm sao bao vây họ được, và cái đồ điển mình phải xuất ra thì mình mới đổ cho họ được. Thấy không? Còn không là mình cứ là tu. Họ hỏi mình tại sao lúc này bộ mày vui và trước mày hay buồn, tánh tình thay đổi, mặt mày mày sáng suốt, thì mình mới nói họ tôi nhờ làm cái này chỉ cho họ thôi. Để tự nhiên họ hỏi không nên kêu họ, cái đó còn tốt hơn. Thật chăng là họ học. Một người tu thành công hơn đi kiếm một triệu người nói dốc mà không tu. Thì một người mà xuất thần được làm được nhiều việc lắm. Từ lúc đó mình có thể dạy cái cõi phần hồn để người ta tu đi lên thay vì phải xuống. Cho nên khi mà người tu mà xuất ra được việc làm không ngừng nghỉ. Chứ không phải nói tôi tu cao rồi tôi khỏe, không phải làm việc nhiều mới khỏe mà làm việc ít là bệnh. Cho nên những người tu lâu rồi kêu nó làm việc nó đâu có mệt, nó thích làm. Nó thấy tất cả công việc của Thượng Đế chứ không phải của người phàm, thì nó vui nó làm. Cho nên nó đi tới trình độ đó không cần phải nói, nhưng mà có người tới hỏi và học. Nên cái vô vi nó siêu diệu lắm, cứ dịch thực hành đi rồi sẽ có bạn nhiều. Vì chúng ta đã luân hồi mấy trăm năm, có người luân hồi cả ngàn năm, biết bao nhiêu bạn bè mà chưa có cơ hội kêu tái ngộ. Mà chúng ta tu lập lại trật tự đây rồi bạn bè mỗi người gánh không hết. Nó rất có trật tự. Thứ nào mà thích hợp từ tiền kiếp và bây giờ có nhiệm vụ để xây dựng cho chúng, nó được tai học dễ dãi. Còn thứ nào mà tiền kiếp không có liên quan tới và không có cơ hội quy định để tái học, thứ đó nó tới thì nó đi. Cho nên đừng có sợ mất bạn đạo, thiếu gì bạn đạo. Ở thế gian không có, nhưng mà trên kia cũng có. Khi mà cái lỗ tai mình nghe được, mới là xác nhận điều đó. Nghe xa thì xa cũng nghe được, mới được xác nhận rõ ràng. Nên tại sao lỗ tai người ta đơn giản bắt bịch, bịch tới đây nó mới mở. Nó mở cõi trên thì chúng ta sẽ nghe xa hơn. Cho nên ở đây kêu bằng hành đạo chứ không có dành đạo. Cho nên ai đạo nào tu theo đạo nấy cũng được, nhưng mà họ hành hay là không. Cho nên nếu mà hành rồi đạo nào cũng vậy. Cho nên ở trong nhà thờ ông cha ông làm phép để làm gì điển đó. Mà cái tâm ông thiệt phải thành tâm tin tưởng Chúa mới có điện. Một cái tâm ông động loạn, ông làm vậy thì làm cho cái chừng là ông có tội. Chứ không phải nói ông cha không có tội, ông cha cũng phải có tội. Nếu cái tâm ông có sáng suốt, phải có tội. Cho nên Thiên Chúa Giáo luôn luôn kêu gọi đức tin. Quan trọng nhất là đức tin. Nếu không có đức tin thì không có bề trên chính. Chúng ta hành ở đây, khi mà đi giúp đây là tự nhiên chúng ta đã có đức tin rồi. Nhưng mà cái đó nó sẽ càng ngày càng thay đổi, bắt buộc phải tin và bắt chúng ta phải tin tới. Cái sự cảm nhận đó là dành cho hành giả tự cảm nhận, cho người khác không có cảm nhận nổi. Cho nên bất cứ tôn giáo nào mà hành cái pháp này, đức tin sẽ mạnh hơn và chắc hơn.
Cho nên chúng ta đã bao gồm một điển thân đầy đủ, có trực có thanh, và biết được mối duyên khư trực lưu thanh, thì chúng ta thấy cơ hạnh tiến hóa không có khó khăn, không có chậm trễ, chỉ chịu hành chịu đi là đẹp. Cho nên duyên lại luôn luôn đến cho các bạn đạo vô vi. Có kẻ kích bạn, có người quý mến, để cho các bạn thức tâm về luật quân bình sẵn có trong mọi thứ. Nhiều bạn hy sinh cái nghề học đạo, nhưng mà bị khép vào tội dạy đạo, tại vì chưa thức tâm. Các bạn đã bỏ công bỏ của ra để đi học đạo chứ không phải dạy đạo. Chẳng có một ai có quyền dạy đạo tại thế. Chúng ta đã học trong tinh thần trao đổi. Cho nên các bạn có cơ hội đến chỗ một thiền đường và của một người thức tâm đưa ra. Chúng ta nên cảm ơn. Và cái hay chúng ta đóng góp cho người chủ nhà đã học đạo, cho người chủ nhà nó chưa thành đạo. Đừng khép vào cái tội thành đạo của họ nhưng và đưa cho họ đến chỗ sai lầm tội nghiệp. Vì họ đã phát tâm đưa nơi đưa chỗ cho chúng ta học đạo, chúng ta mong làm sao đóng góp được cho người tinh tấn hơn. Chứ không nói rằng chủ thiền đường phải biết đạo, dạy đạo, cái đó là sai. Vì hạnh nguyện của người muốn đem căn nhà này ra có sự trao đổi để học và tìm thêm. Chúng ta có khả năng đóng góp bất cứ tôn giáo nào đến để đóng góp và độ trì cho hành giả càng ngày càng tinh tấn hơn, quý hơn. Vì nhân loại muốn có những món quà quý, những hạnh tốt để xây cho xã hội tốt. Nhân loại có chỗ an cư lạc nghiệp, mà chỗ đó là đâu, nằm trong tâm của chúng sanh. Thì ngày hôm nay chúng ta đến thiền đường là chúng ta đóng góp cho chủ thiền đường để tinh tấn hơn trong con đường tu học. Thì chúng ta không phải là học nơi ông chủ rồi. Chủ nhà mà đâu phải nói chủ đạo. Chủ thiền đường là chủ nhà, chứ đâu phải nói chủ đạo. Mà khép người ta vào trong cái tội chủ đạo là tội nghiệp. Mất công bằng để cho họ học, và không nên nâng cao, không nên vun bồi tự ái của họ để cho họ học. Cho nên ngày hôm nay những thiền đường của vô vi là do sự phát tâm của người tu vô vi để tâm đạo và học đạo, chứ không phải rằng đi dạy đạo không có trình độ đâu. Còn dạy đạo là do sự cấu trúc của siêu nhiên và đúc kết của nhiều giới mới rõ đạo. Đó là tính vô tự. Cho nên các bạn học và các bạn chịu tu thì các bạn thấy người nào cũng cần học và cần tu, cũng cần đóng góp, cũng đồng công xây dựng. Chắc đã có ai giỏi lắm. Thì chúng ta hiểu được kể cả dư vật cũng phải học, chư tiên cũng phải học, đê cũng phải hạ mình. Thì cái cảm động nó mới tươi đẹp, nó cỡ mở, không có nghi kỵ và không có trì trệ. Nói thương yêu thật sự là thương yêu, nói hy sinh thật sự là hy sinh, thì lúc nào cũng là cỡ mở và thăng hoa.
Cuối cùng các bạn sẽ ra đi với hai bàn tay không, nhưng mà cảm tâm thức. Tâm thức bây giờ biết đường lối, xây dựng cho nó càng ngày càng lớn rộng trong thanh tịnh, cũng như tòa sen phước đức mà các bạn chưa làm thì tòa sen đó nó sẽ lớn lên, nó đưa các bạn đi khắp các nơi, cố gắng thực hành trong thanh tịnh, đừng có oán trách người khác và đừng tạo sự mê chấp nữa, nên nghi ngờ hành động và trí tâm tôi của chính mình và tự khai thác. Không nên nghi ngờ người khác, tạo sự tâm tối cho chính mình. Ít gì đâu, chúng ta đâu còn bao nhiêu thì giờ tại thế. Một ngày thiên đàng năm thế gian, càng cao hơn nữa nó càng rút ngắn. Có chỗ một giờ một năm cũng có. Vì chúng ta đã được bao nhiêu giây, bao nhiêu giờ để học. Và nếu chúng ta còn tạo những sự trì để chấp mê nữa, rồi chừng nào mới thành đạo. Buông bỏ hết các bạn. Buông bỏ ngay trong tâm thức các bạn mới thanh thoát được. Các bạn ôm lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ, các bạn lo không được, không đủ khả năng. Các bạn nên quay trở về lo, các bạn trước đi. Lo xây dựng cái tâm thức của các bạn trước. Còn chuyện đời thì có cái vía đó, có tay, có chân, nó lao động để lo cho bên ngoài chút chút là đủ rồi. Mỗi người biết như vậy, sao họ cũng điều hòa sống tốt. Vì trí tuệ của cái xã hội vật chất nó không có cao siêu bằng đạo pháp đâu ạ. Mà nó không có khó khăn bằng đạo pháp. Nhưng các bạn bước vào khóa học đạo, nó hơi khó khăn về trong tâm thức, về phần trí thức xây dựng bên trong, không phải bên ngoài. Cho nên ngày đêm phải buông bỏ cái phần đó để tiến. Còn cái chuyện lao động, việc làm, máy móc, chuyện tầm thường tại thế, dư sức làm bạn ơi. Bạn biết tu, bạn làm cái gì cũng được dễ dãi, với sự nhẫn hòa là các bạn đi khắp các nơi rồi. Không còn sợ sệt, không còn lao, không còn buồn tối. Cố gắng giữ lấy sự thanh tịnh. Tôi đã thuyết giảng rất nhiều lần, nhưng mà trình độ của các bạn tiến tới một bước lại lùi ba bước, tôi cũng phải chịu và tới dắt tay các bạn cùng đi với các bạn, ráng lên một bước, ráng được một ly hay một ly trong sự tâm thức nhiều tiếng về phần sáng suốt. Tôi đã gặp khá do về trên ân độ cho tôi khỏi siêu nhiên, đem về công hiến các bạn. Từ câu nói, từ hành động, từ lời nói, thậm chí ở trong động, nhưng mà các bạn hỏi những câu tỉnh tôi vẫn ta làm. Tôi muốn ở trong chỗ động để cho các bạn thấy rằng bạn ở trong động bạn có thể làm được, chứ không phải bạn không làm được. Bạn đừng thấy người tu kia là cao, chính bạn là cao. Vì người tu còn phải phục vụ bạn kia mà, trời Phật còn phải phục vụ bạn kia mà, phải đưa những chân lý cao tận tâm các bạn kia mà. Hỏi chứ ai cao hơn ai? Các bạn nói trời Phật cao hơn, vô lý. Trời Phật thấy các bạn cao hơn, còn những cái gì trời Phật gắn lượng được, gặp ai được còn cao cho các bạn giữ kia mà. Các bạn thấy chưa? cách bình đẳng thiên địa nhân có. Phải chúng sanh mê lầm tâm tối và cho cái kia cao cái nọ thấp, rồi tự xa cách mình, tự cách biệt mình, tạo sự yếu hèn trong tâm thức và không tiến. Rồi các bạn nói ông Tam nói vậy là nói giống không đúng, nhưng mà kỳ thật rốt cuộc là bạn phải tự liệu và tự giải quyết trước giờ phút lâm chung, có phải không? Thì mọi sự hiện tại các bạn trở về với tự thức, tự làm, tự tiến. Hỏi tương lai các bạn sẽ đi đâu? Và tiến tâm bước chắc chắn là được tiến và được thức. Giờ mó thấu triệt chứ không nhờ đỡ nữa. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta phải dạy công bình tâm một chút mới thấy rõ dung điểm sai lầm với chính mình. Đừng vội cầu xin Thượng Đế nhiều kiếp. Tôi đã nói Thượng Đế ở một tiếng là các bạn khổ không biết bao nhiêu kiếp các bạn mới thắng qua. Cho bạn đó, bạn gánh nổi không? Bây giờ bạn có pháp để thực hành tiến về để hiểu chân lý. Tại sao các bạn không học? Tôi còn ôm thêm một cái nữa. Các bạn có một cuốn kinh vô tự trong nội thức, nội tâm các bạn không chịu đọc. Các bạn còn xin một mớ kinh, một tấm kinh nữa để làm gì? Thấy chưa? Rốt cuộc các bạn đọc hết rồi, các bạn phải trở về tự thức trong niềm tin sẵn có của chính bạn, chứ không còn sự nhờ đỡ nữa. Trên đường trở về một cõi dài đằng đẵng, cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, rốt cuộc các bạn phải tự lo. Cho nên bây giờ các bạn lo đi, để sau này không bị sa nặng và không bị quan uổng trong một kiếp người tại thế ngộ duyên học đạo. Cho nên cố gắng lên, thanh tịnh lên, phân tích trở lại những gì tôi đã trong thực hành và nói lại cho các bạn nghe nên làm hay không. Các bạn tư thức và tự hành, lúc đó mong ra chúng ta mới có cơ hội tay nắm tay cứu độ quần sanh ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Cái dễ về với nó lắm, có cái dũng lắm. Còn cái chuyện lặng học của người tu thì có hoài. Lặng học mình cũng phải ở trong lặng học, mà mình ráng mình đã có cái pháp rồi. Cũng soi hồn, cũng pháp luân, cũng tu. Mày muốn gì mày muốn, tao chỉ có cái tu thôi. Rốt cuộc nó phải đi tới, mà nó đi tới cái cảnh thanh cao. Mà tới cảnh thanh cao rồi thì mình sung sướng quá. Mình hiểu cái chân lý của trời đó, hãy có dục mới có tiến hóa là ở bên trên. Đó, cái tiến hóa đó vô cực vô biên. Sau này mình tiến tới đại giác rồi, tôi muốn dục để tôi cứu người đó, phóng cái điển là rồi. Phải cứu rõ ràng, mình cứu mà người ta không. Nhiều khi mình cứu rồi mình cũng quên rồi, qua bữa sau người ta nói tôi được ông cứu, ai tôi được cô cứu, tự họ nói. Nhưng mà mình không nhờ cái thanh điển đi lên trên đó, mình làm sao cứu người ta? Đâu có phải đưa tay, không cần ở trong nhà tôi ngồi nhưng mà tôi cứu được. Mà học đạo tinh tấn, bởi vì nó vô được, nó ra được, nó không bị kẹt. Thấy không? Yeah. Khi mà lên cao rồi mà vô được ra được, mình đâu có sợ nữa. Cái chuyện mình làm không có phi pháp. Bây giờ mình vô được, mình ra được, mình là phi pháp. Thấy chưa? Đối với thiên cơ mình phi pháp. Còn mình vô được, mình ra được, không có phi pháp. Nằm ở trong chân lý Phật, phục vụ, nhiệm vụ sáng suốt. Cho nên nhiều người tu được lên cao là phải coi chừng cái vấn đề đó. Nhưng mà ở dưới này nó dục nhiêu chừng nào là cho mình thấy cái bài học mình phải nắm để tiến. Phải học hết cuốn kinh này để tiến tới sự thành công mà mình mong muốn từ hồi nào vậy. Phải nắm nó để tiến, không bỏ nó, giữ nó. Để mình lấy cái dũng của sự đạt giải nó được không? Đó, trong cái bài học. Phải tiêu thụ cái bài học. Phải có một cái giải pháp để tiêu thụ là cái pháp làm tu hàng ngày đó. Có cái solution để giải quyết cái vấn đề đó. Đó là đặt ra cái dũng hồn nào không hay. Hay lắm à.
Chính thương nói con mất. Khi là anh Chí nói là sức hồn, thì thương đó sức hồn có phải là giải thoát không?
Sức hồn là để đi tới sự sáng suốt. Mà sau sự sáng suốt phải học. Cái học đó là đi đi tới vô cùng tận mới kêu bằng giải thoát. Chứ không phải tôi giải thoát rồi thôi, tôi không học nữa, cái đó không bao giờ có sự giải thoát.
Cái tiêu chuẩn được sức hồn như thế nào?
Cái tiêu chuẩn được sức hồn là mình phải đi xa ở bên trên dòm thấy mình ngồi đó mới kêu bằng tiêu chuẩn sức hồn. Còn ngồi và thấy này thấy kia thấy nọ, cái đó cái vía thôi. Còn mình đi rõ ràng từ ở trên kia mình dòm thấy mình, đó là xuất học.
Dạ đúng lắm. Vậy còn vấn đề đắc đạo như thế nào?
Đắc đạo là kêu bằng hiểu đạo, hiểu sự quân bình và tự điều khiển lấy mình được. Hiểu sự quân bình, thiện cũng như ác, xấu cũng như tốt, kêu bằng hiểu đạo. Đắc là hiểu đạo vậy thôi, chứ không phải cái đắc đạo quan trọng đâu. Cũng như bây giờ anh học đại học là anh hiểu về đại học thôi. Anh học tới bác sĩ anh hiểu về cái đó thôi. Còn cái này mình học về đạo, mình hiểu đạo.
Dạ, thưa ông Tám, có nhiều sách nói là muốn đắc đạo được là trước hết là phải có thánh thai thì mới đắc đạo được. Thưa ông Tám là cái...
Thì đó mình, mình tu đó là mình gom về thánh thai rồi.
Dạ, thưa ông Tám, thì trong cái thời gian mình bắt đầu tu thì mình đã bắt đầu kết tập thánh thai hay là...
Kết tập thánh thai bắt đầu, mình khứ trượt lưu thanh rồi.
Hay là có cần thời gian nào nhất định để...
Không. Mình cứ việc làm tới để nó chỉ lưu thanh và cái trượt không còn nữa. Còn nếu mình ngưng á, thì cái trượt nó lấn cái thanh.
Dạ thưa ông Tám, theo như con nghĩ á, xuất hồn nghĩa là kể từ ngày mình xuất hồn, thì mỗi ngày mình tu, mỗi giờ, mỗi giây thì mình đều tiến triển mãi. Kế tiếp, liên tục chứ không bị gián đoạn. Con thấy nhiều bạn đạo cũng nói là xuất hồn, nhưng mà khi hỏi thì nói là lúc rồi, lúc trục.
Đó là cái chưa có trọn lành tiến tới. Nếu mà xuất hồn được là chỉ có đi học đạo thôi, nó không có nói chuyện lung tung nữa hết rồi. Đụng tới là nó phân chân lý rồi, đụng tới là nó phân rõ rệt, không có trồi sụp gì nữa hết. Cái vía thì có trồi sụp, cái vía học tập rất lâu à, nó thuộc về phàm mà, nó khi lên khi xuống tùy theo cái hoàn cảnh.
Để kính thưa ông Tám, cho câu hỏi là lúc mà nếu mà người đó thật sự xuất hồn rồi thì nó còn sân si như là người phạm đó không?
Nó còn sân, nhưng mà sân trong lúc hữu dụng, không có sân trong lúc vô dụng. Còn người phạm á, nó sân mà vô ích. Còn cái sân đó là giáo hóa, cũng như bây giờ cha chửi tôi đó, sân một cách hữu ích. Nên sân à, rầy để đưa nó lên. Đó, vậy đó.
Sân đó nghĩa là bởi con nhiều thấy nhiều.
Sân đó là tính chất của thượng đế mà.
Dạ, con hiểu, nhưng mà con nhiều thấy nhiều bạn nào đó là xuất hồn, nhưng mà theo con nhận xét thì vẫn còn tính sân của người phàm.
Tính sân của người phàm thì chưa được, phải lo luyện, phải lập hạnh. Không xuất hồn nhưng phải lập hạnh. Phải lập hạnh nó mới kiện toàn. Nhưng mà có cái sân đó để làm bài, ra bài cho nó, bản thân nó học. Nhiều khi mình xét thấy là nó sân, không phải nó sân. Mình thấy nó sân nhưng nó không phải sân, nó đang học cái bài gì đó để cho nó hiểu nó nhiều hơn. Và những cái sân của người khác muốn xâm chiếm nó thì nó phải sử dụng cái đó để nó giải tan luôn. Nhiều cái trường hợp khác nhau.
Cái trường hợp đó thì còn nhiều người nào nói là ngồi đây mà nhìn thấy trên kia cảnh vật thật là đúng thì trở về bản thể thì nó thấy nó đúng như vậy, có phải là xuất hồn không?
Cái đó xuất hồn, nhẹ như vậy thì xuất hồn. Khi mà mình trở về, nó sáng cũng như cái tivi chớp trở lộn lại cho mình thấy rõ ràng.
Như thế này, thầy xin thầy giải thích cho hai chữ vô vi.
Vô
là gì, vi là gì và cái nguồn gốc ở đâu?
Vô là trong cái không, dạ. Cái vi là nhỏ nhất, nhưng mà nhỏ nhất cũng không còn nữa, không không tâm mới bắt đầu. Là chỉ có nguyên lý của không không là vô cực thôi. Cho nên chúng ta tu mà không đi trở về cái không không, làm sao chúng ta thấy sự vô cực vô kiên vô biên của bề trên? Mà chúng ta cứ đọc kinh vô cực vô biên mà chả tu chả hành chả khứ trực lưu thanh, đời cũng không mà đạo cũng không, thì nó mới quy nguyên hư không đại định được.
Dạ,
đạo lợi thế gian, con đường dắt người mà thôi, dắt người đi mà thôi. Còn đi tới cái chỗ hư không đại định mới thật tình sự là trụ hóa tu hành ở bên trên. Cho nên cứ phải qua cái vô vi rồi mới tới cái chỗ đó học, học đạo. Phải có trình độ đó. Mà không có khứ trực lưu thanh và không có khai tâm mở tánh thì luôn luôn bị kẹt ở trong cố chấp về lý thuyết mà bất minh mà thôi. Còn cái đằng này hành rồi thấy nó mở ra dễ dãi chứ không có khó khăn. Và chả cần phải mượn của ai mà có, trong mình có sẵn hết rồi. Kêu bằng kinh vô tự. Nói tôi dốt mà là tôi đâu có biết chữ nho mà bắt tôi tu như thế này. Không cần. Không cần biết một chữ nho, nhưng mà tu rồi nói cũng tự nhiên, cũng nói văn nho đạt quả, sáng suốt đạt quả. Vì cái căn bản của nó không vô văn tự. Văn tự là để điểm cho chúng sanh hiểu thôi, còn đuôi, còn mờ, còn phải chỉ đường cho nó dính cái này, dính kia nó đi. Khi nó minh là đâu có. Căn bản của nó là vô tự chứ không phải hữu tự. Mình vô tự.
Chúng sanh đang khao khát tất cả siêu thường pháp trên thế giới, đang tìm khả năng của mọi người. Mà mình là người biết đi tìm khả năng của chính mình và có phương pháp để khai thác khả năng của chính mình, thích hợp với siêu và văn minh ở từng này. Văn minh là văn minh sắp và chứ không phải văn minh mà văn minh tới bây giờ. Hay hơn gì? Thấy chưa? Mình đi trước. Mình mới mở khóa cứu đời dạy người ta câu. Cái câu này là dạy cho người ta thông minh mở trí, phát minh những chuyện tăng trì hơn, tốt đẹp hơn, thanh nhẹ hơn, cởi mở hơn, thanh bình hơn. Chứ bây giờ nó phát minh là giết người không à? À, ồ, xe hơi tôi bấm nó chạy cái gì, điện nó ra cái gì, tối tâm bấm điện mà nó mở cửa hết. Mày ok cái đó, nó giết mày đó. Cày qua, cày qua, cày cả không thích nữa chứ xe hơi. Đúng rồi. Nó giam rồi, bỏ tù rồi mấy lớp cửa. Hay lắm à, tu thanh tịnh rồi con mới thấy. Ở đây thì mình tụi bay nhỏ mà bị tu rồi bắt theo ông Tám nghe văn đi chịu khó đi. Nghe những gì ta phân tích rồi tụi bay đi tới. Lúc đó là tụi con sợ con. Thấy Thượng Đế ở đâu? Chúng ta là Thượng Đế. Anh nhớ gì? Lúc đó con mới biết con là vô cùng. Mấy lần câu này văn minh lắm. Anh đi từ trước. Có thể mở cái khóa mà đây người ta chưa học. Sẽ mở, đúng nhân tài rồi tự động nó hỏi nên nó mở cái khóa vậy, mọi người theo. Bây giờ bên Mỹ theo ông ông. Nhưng mà đây là hành đạo chứ không có giành đạo. Nó phê tôi là phê vô gì, ai cũng như vô gì hết. Vô hành không? Không, cái vô hành sinh vô gì cũng vô ích. Ai cũng là vô gì. Tự động đi tới tỉnh là vô gì. Ông bắn phở, ông làm đậm thét là ông phải đi tỉnh. À, thánh bại ra sao cũng phải đi cúng chùa là tỉnh. Chuyện cái tỉnh đó, phải không? Đi vô nhà thờ cũng có chuyện cái tỉnh đó là chuyện gì?